This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160M của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi.
Dũng Nghiêm khỏe. Sao ngày hôm qua cái cơn lốc và dữ dội nó có làm ảnh hưởng gì đến khu vực của Tiến Dũng ở không?
Không, hôm qua thì thật sự ra gió kinh dị, thì cái người có những hàng rào cũ đã ngã nghiêng ngã ngửa rồi giờ ở Tiến Dũng thấy trên TV đó. Hôm nay thì các ông mà làm roof hay là các người mà làm về hàng rào chắc cũng bận rộn dữ ha. Hôm qua phải nói là thời tiết kinh dị quá các quý vị, nhưng mà cũng cảm ơn Thượng Đế thì everything ok. Anh Dũng Nghiêm sao, khu của anh ok hả?
Khu của mình cũng may mắn ok, này thấy nó cũng rầm rầm, thấy cũng hơi ớn ớn, nhưng mà cũng không có gì. Nhưng mà không biết có một số khu vực ở Garland nó cũng bị cúp điện đó, không biết là bên khu vực Tiến Dũng có sao không?
Không, bên đây thì không cúp điện, không cúp điện, không cúp gì hết, cũng rất là ổn. Mặc dù gió rất là mạnh, mình ngó ngồi trong nhà, ngó ra cửa sổ thì phải là cây cối nó nghiêng ngã ghê thật. Nhưng mà everything ok. Mặc dù thời tiết ngày hôm qua rất là kinh dị, nhưng mà sáng hôm nay thì chứng khoán lại đẹp, và thời tiết hôm nay đẹp trở lại kính thưa quý vị. Màu xanh, một cái lý do mà thị trường chứng khoán hôm nay màu xanh là cái thi đốt 10 năm nó đã giảm dưới 4%. Và ví dụ như thế, quý vị, trước đây có những cái biến cố xảy ra, nó gọi là cái recession, tức là vào cái đại suy thoái đó, hay là suy thoái, thì thường cái thi đốt 10 năm, tức là cái phân lời của cố định 10 năm đó, thì nó sẽ tăng lên trên 4%. Và những nhà gọi là kinh tế gia họ giữ lại những cái lịch sử đó xảy ra thì thường nó lên như vậy, là có cái, những cái biến cố xảy ra. Nhưng mà ngày hôm nay nó xuống thì tôi nghĩ là nó xuống khoảng chừng dưới là khoảng, sáng hôm nay thì nó xuống là 3.99 thôi, tức là nó dưới 0.1 thì là 4% rồi đó, tức là nó xuống rất là thấp. Nhưng mà người ta cũng nghĩ là wow, ok. Sorry, vì sáng nay Dow Jones thì lên 102 điểm, 33.105 điểm. Nasdaq thì lên 134 điểm, 11.594 điểm. S&P 500 lên 32 điểm, 4.013 điểm. Ngày hôm nay thì dầu thô giảm 73 xu, 77 đồng 43 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên được 6 đồng 90 xu, 1.847 đồng cho một ao vàng. Thưa quý vị, sáng hôm nay thì lãi suất cố định cho 15 năm là 6.23, 30 năm là 6.95. Vàng thì mua vào 66.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.850.000 đồng cho một lượng kim. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến địa ốc. Thưa quý vị, sáng hôm nay thì những cái đặc biệt về quỹ riêng bán ở Dallas thì họ một cái research mới nhất, thì ông nó những người này cho biết rằng cái giá trị nhà không phải riêng về Hoa Kỳ không, nhưng mà nó deep global housing slide, tức là họ nói rằng những cái giá trị nhà trên toàn thế giới có thể sẽ giảm xuống tối thiểu là 20%. Mà cách đây vài ngày trước thì Dũng gửi bức tin quý vị rằng nhà cửa ở Mỹ only, nói về Mỹ đó, thì cái giá trị của nó mất trên 2.900 tỷ, tức là người dân Hoa Kỳ bị mất. Và cái nhà Dũng mua 500.000, bây giờ nó xuống còn có 470.000 hay là 450.000 thôi, tức là mất cái rẹt 50.000 ngay đây right there. Mà tổng số tất cả cái nhà trên toàn nước Mỹ đã mất cộng là hết là mất trên 2.900 tỷ. Thì trong những ngày sắp tới, the same thing quý vị, có thể là nó sẽ bị bubble, mình không biết. Nhưng mà họ nói rằng, họ dùng cái từ là frosty, tức là bị sủi bọt. Họ nói cái global housing market nó đang sủi bọt chứ chưa có thành bubble, nó gần như bubble thôi. Thì quý vị cũng đã thấy rồi, có những cái nhà hiện tại giờ để market đó xin lỗi, nó sẽ không có bán được rất là lâu. 30 ngày là nhanh nhất có thể bán được căn nhà. Nên tình hình này thì chúng ta không biết rằng sau này nữa, quỹ riêng bang mà tăng lãi suất lên nữa thì chắc chắn cái nhà cửa nó càng tệ nữa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Oyster là con hào hả? Đặc biệt biệt vào cái ngày cuối kèn này thì có nhiều đấng mẹ râu hay là các anh các chị đó thích ăn hàu sống đúng không? Rai rai vài ly tequila này đó. Nhưng mà bản tin này thì chúng ta cũng nên tạm ngưng ăn hàu sống trong những ngày này, quý vị. Lý do vì có khoảng 8 người đã nhập viện khi mà ăn hàu sống. Ba tiểu bang như Florida, Georgia, Alabama và Health Department họ đã đưa ra cái thông điệp rằng họ cảnh cáo bởi vì cái con Salmonella nó nằm trong cái con hàu này đó mà người ta ăn bị lây nhiễm bệnh. Nên chúng ta tạm thời ăn sống nha, nhắc lại ăn sống hay ăn chín nha. Và cái Salmonella nó rất là nguy hiểm. Chúng ta có thể bị ói bữa, bị đau bụng, nó gần như là bị thổ tả, nó rất là thê thảm thưa vị, nên chúng ta cẩn thận. Nếu mà ăn uống mà nó ngon đó nhưng mà nó có cái sự tác hại như vậy đó thì quý vị cũng nên tạm thời ngưng đại. Ví dụ thì không thích ăn hàu sống lắm. Thứ nhất là nó không có gì hấp dẫn lắm đó. Ví dụ thứ hai nữa là mình cũng sợ phải không? Nên ăn thường thường hàu là có bỏ đậu hả? Chân tương kiểu thích ăn vậy hơn. Nên đặc biệt trong cái thời điểm này thì quý vị nào mà thích ăn hàu sống đó thì chúng ta cũng nên ráng nhịn ăn hàu chín đi ha, đều sống thì rất là nguy hiểm các thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin buồn cho Nordstrom. Quý vị biết Nordstrom là một trong những cái thương hiệu của các cửa tiệm gọi là bán đồ rất là xa xỉ, rất là mắc tiền ha, gọi là high end clothing, như là những bóp, túi sách, quần áo, giày dép vân vân. Họ đã đưa tay dài ra nước ngoài, đặc biệt về Canada, thì Nordstrom đã chuyển qua Canada. Thì thời điểm năm 2014 đó họ có khoảng trên 13 cửa tiệm ở bên đây, nhưng mà qua một thời gian như vậy thì họ nói rằng họ không có lợi nhuận nhiều khi mà những cửa tiệm này mở cửa ở Canada. Không biết là tại sao, chứ thưa quý vị, mình không biết tại sao, tại Canada với đời sống của Mỹ thì giống nhau thôi, người ta cũng sai đồ hiệu mà, tại sao lại Canada lại không sống nổi. Và sáng hôm nay thì ông chủ của Nordstrom, tức là ông Eric Nordstrom, tuyên bố rằng chúng tôi sẽ nhổ neo và rời bến cảng Canada, tức là họ sẽ bỏ Canada, quý vị. Không có thấy một cái dấu hiệu nào để mà gọi là profitable, tức là lợi, có lợi nhuận ở cái quốc gia này, nên họ đã gọi là bị gọi là nhổ neo rời bến. Họ đã vào Canada năm 2014, ngày hôm nay thì sự lộ lã nó tăng lên mỗi ngày mỗi năm như vậy. Cuối cùng họ đã lay off đến 2.500 nhân viên và đóng cửa 13 cửa tiệm ở bên Canada. Đây là bản tin thiệt sự không có vui lắm cho Nordstrom, quý vị. Bản tin tiếp thì bản tin này khá là khôi hài, dù gửi vị nói về Canada. Xin lỗi, California. Nếu quý vị nào đã từng đến California thì chúng ta nhớ những cái luật lệ đưa ra nó rất là quái gở, quý vị. Đây là một những cái luật mà chúng ta thấy rằng rất là weird. Một ông gọi là dân biểu hay Democrat, tức là ông này làm về ở bên ông tên là Phil Tin. Ông này người Tàu, quý vị. Và ông này đã đưa ra một cái luật là 161, cái luật 161 ở thành phố San Francisco và luôn cả tiểu bang California sẽ áp dụng cái luật này. Tức là quý vị có những cái cửa tiệm nào không cần biết mà ví dụ họ nói rằng ví dụ vào cái tiệm đó, ví dụ mua một mặt hàng nào đó thì thường chúng ta request cái receipt đúng không? Họ đưa receipt cho mình. Có nhiều khi họ không request và khách hàng không request, mình cũng tự động đưa receipt cho họ đúng không? Mình lịch sự đưa receipt, đây receipt, anh không lấy chuyện của anh. Gặp. Thì cái luật, dưới cái luật 161 này đó, chúng ta đi vào cửa tiệm, thí dụ mua một tô phở đi, ăn một tô phở xong, chúng ta trả tiền. Chúng ta không cần receipt thì chúng ta đi thôi, mà chúng ta hỏi receipt thì người ta mới đưa, tại vì người ta tự động đưa receipt là bị phạt liền. Thí dụ như mình đứng đó mình bán hàng đưa xong cái mình rút receipt mình đưa đó, anh bị phạt. Bây giờ Canada họ đang đưa người ra để theo dõi cái vụ này, họ phạt họ nói rằng maximum phạt 300 đồng mỗi năm, tức là mỗi lần như vậy 25 đồng và lên đến 300 đồng, tức là civil penalty, tức là luật về dân sự, luật về dân sự thì nó là hình sự nha. Nhưng mà thấy hơi weird. Họ nói rằng làm điều này để giảm đi cái sự waste về paper, tức là phí tổn về giấy bảo vệ môi trường. Nếu, ví dụ, nói thiệt, nếu quý vị nào đi vào một cái cơ quan chính phủ, ok, chúng ta sẽ thấy họ xài giấy photocopy như thế nào. Đây là non-profit, một cái cơ quan gọi là non-profit, chúng ta thử vào đi. không có riêng về California, tiểu bang nào cũng vậy. Họ phí phạm lắm cái thú vị, nhưng mà họ lại đè luật lên người dân như vậy. Thì tôi thấy rằng cái điều này thật sự rất là vô lý, vô duyên, vô cớ, đủ thứ vô hết, vô nhân đạo luôn. Tại sao lại làm như vậy? Trong khi đó, cái office của ông này, nếu mà ai mà bảo coi thử thì ông Phil Tin thì bảo đảm luôn, nhân viên không xài giấy như điên luôn, bảo đảm luôn. Nhưng mà trong khi đó thì xài một khúc giấy nhỏ xíu, receipt nhỏ xíu đó, đưa ra là bị phạt. Rồi, tôi nói là rất là chán California, bởi vì người ta qua đây rất là đông cái thư vị. Và bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về người đàn ông và người đàn bà. Tại sao đàn ông lại qua đời sớm hơn là người đàn bà, hay là nói chính xác hơn là người chồng lại là về với Thượng Đế sớm hơn là người vợ? Wow, thì cái bản tin này đưa ra vào cái khảo sát vào năm 2021, cái thưa vị, năm 2021, thì họ cho biết rằng một cái data này từ một cái nó gọi là một cái viện dưỡng lão quốc gia, cái chương trình này đó, thì họ đi khảo sát tất cả các quốc gia trên toàn thế giới vào những cái viện dưỡng lão, rồi những cái khu nào mà có người dụ dạng như vậy, cái apartment ở đó người già đã sống, họ làm một cái survey mỗi năm họ đưa ra. Thì năm nay cái survey mới nhất là năm 2021, thì họ nói đàn ông sống được 73 năm, average 73 năm, rồi đàn bà thì sống được 79 năm. Cái CDC data cho biết là 79 năm là phụ nữ, đàn bà, còn đàn ông thành niên, đàn ông là 73 tuổi. Và họ nói rằng cái lý do tại sao mà người đàn ông lại chết trước khi người phụ nữ, thì cái điều này họ đưa ra một cái khảo sát và họ thấy rõ ràng như vậy. Thượng Đế tạo ra con người nam và người nữ hoàn toàn giống nhau như vậy, mà sống đàn ông nhiều thì phụ nữ bao nhiêu, cái đời sống, cái là cái lifestyle giống nhau. Anh ăn cá, tôi ăn cá, anh ngủ 8 tiếng, tôi ngủ 8 tiếng, anh làm thể dục 10 phút, tôi làm thể dục 10 phút. Tức là hai cái chương trình nó giống nhau như vậy, thì hai người sẽ sống y chang như vậy, thọ như vậy. Không có ai thọ hơn ai mà không ai thấp hơn ai hết, có thể là chênh lệch vài tháng hay vài năm, một hai năm gì đó. Nhưng mà tại sao chênh lệch nhiều như vậy? Tại sao nó chênh lệch tới một con số mà gọi là 6 năm trời như vậy? Thì họ đưa ra một cái report, một cái result, là thứ nhất, healthy diet. Đàn ông thì ăn rất là thoải mái, ăn không cần diet, healthy hết đó, có thích thì ăn, nhậu xả láng luôn, ăn là không có diet. Người phụ nữ thì sợ mập, ví dụ như ăn đường mập, ăn kem mập, thì họ sợ họ diet. Mà khi họ diet rồi đó, hay là họ lỡ ăn rồi đó, mà họ thấy họ lên cân thì họ lại tập thể dục, đàn ông thì không tập thể dục. Đàn ông ăn rất thoải mái và tập thể dục thì không tập thể dục. Phụ nữ thì ăn kiêng chút. Trong khi đó tập thể dục thì hàng như thấy ô hôm nay bụng tôi hơi bự, tập thể dục là người phụ nữ nha, họ tập thể dục thì cái body của mình exercise như vậy thì mình có thể tuổi thọ nó tăng lên chút. Phụ nữ ít hút thuốc hơn đàn ông, là not smoking. Rồi người phụ nữ đó thì uống rượu đó, thì có hạn chế, người đàn ông thì không hạn chế. Bốn cái này thì thấy có giống mình cái nào không nha, hay là về physical checkup thì người phụ nữ thường đi bác sĩ nhiều hơn là đàn ông. Đàn ông thường bệnh nặng lắm gần chết, lết giờ thương thì mới đi thôi, ngoài là kêu họ đi check up mỗi 6 tháng đó, thì cái này hơi bị hiếm nha. Rồi cái social relationship là cái cuối cùng, supportive, tức là nên đi ra để social với hàng gì, ví dụ đi ra ngoài gặp bạn mà nói, ê sao nó này mày mập vậy, chết cha sợ quá vậy, tao phải dùng, tức là cái social để mình biết được chuyện cái ý kiến của bên ngoài. Năm cái này đó, năm cái yếu tố này người đàn ông không có, người phụ nữ, bởi vì thế người đàn ông sẽ sống thọ dưới người phụ nữ 6 năm. Nếu mà quý vị nghe cái thông tin này thì chúng ta có thể nghe mình chứ giờ hỏi ngồi lại mình coi lại soi gương là mình có ăn healthy không ta? Không, mình ăn gọi là thịt heo, thịt bò, thịt vịt, thịt gà, và ăn láng hết, không healthy. Mình có làm thể dục không ta? Không, mình làm thể dục, mình uống rượu không ta? Uống. Mình có làm thể dục hay là mình có khám mất sức khỏe không? Không, mình có hút thuốc không? Yes. Thì những cái này mình nên, tiếng Mỹ thì gọi là moderate. Moderate tức là chúng ta hạn chế lại, chúng ta không cần phải là bỏ luôn. Hạn chế lại, hạn chế là ăn healthy. Unhealthy thì hạn chế lại chút, ok. Rồi tập thể dục thì không tập, bây giờ mình tập ít chút, từ từ quen, từ từ lên hút thuốc nhiều, bây giờ hút thuốc ít chút thì tập từ từ lại thì có thể giảm hơn 3 năm đi. Ví dụ là sống 73 tuổi thì có thể làm như vậy thì sống được 76 tuổi ha, cũng đỡ hơn, tức là thua phụ nữ chỉ có 3 năm thôi. Hy vọng là các ông sẽ, đây là cái một cái cơ bản để ông dựa theo mà làm để sống lọt thọ hơn. Cái report đưa ra chính xác hoàn toàn, quý vị nào mà không có làm theo thì 6 năm chúng ta sẽ bị mất đi nếu mà chúng ta không làm theo cái gì mà người ta khuyên ở đây, kính thưa quý vị. Tôi xin trở lại với anh Dũng Kim.
Ngoài những cái yếu tố đó, ngoài những cái cách ăn uống mà Tiến Dũng vừa mới chia sẻ, thì đàn ông bây giờ là Dũng Kim thấy là có nhiều cái vấn đề khác nữa. Tiến Dũng là phải áp lực cuộc sống nè, đàn ông bây giờ phải là lèo lái gia đình, gồng gánh gia đình, rồi đàn ông bây giờ là phải làm thêm những công việc của phụ nữ nữa. Hồi xưa đàn ông cách đây cả thế kỷ thì có thể đàn ông là làm những cái chuyện phụ nữ là đàn ông không có dính dáng tới, không ngó tới. Bây giờ đàn ông là phải làm luôn cả những việc của phụ nữ, chẳng hạn đi chợ, rồi nấu ăn, rửa chén, rửa bát, rồi quét dọn nhà cửa, rồi áp lực về tâm lý. Rồi nhất là đàn ông bên Mỹ này đã đứng sau cả người già, trẻ con, phụ nữ, rồi nói chung nhiều vấn đề khác nó làm cho giảm tuổi thọ đó Tiến Dũng.
Vậy cái này theo cái gì anh Dũng Kim vừa mới nói đó, thì Dũng lại đưa thêm một cái nữa. Đàn ông á, sống chỉ có 70 năm thôi, 73 năm đầu. Nhưng mà nhờ đàn ông phụ vợ rửa chén, lau nhà, coi con, đi chợ đó, nên sống thêm được 3 năm nữa. Nên cái đó là giống như mình ta activity vậy đó, tức là cái sinh hoạt của mình đó. Chứ đàn ông Việt Nam, mấy chuyện này họ đâu có làm đâu. Nên chắc chắn Dũng nghĩ là ở Việt Nam chỉ sống được 70 tuổi thôi. Nhưng mà nhờ qua Mỹ mình giúp vợ được lau nhà, nè, rửa chén, nè, coi con, rồi đi chợ nữa thì mình sống được 3 năm nữa. Còn nếu bị làm nặng hơn nữa chút xíu nữa thì chắc chắn là sống được thêm 3 năm nữa là 36 năm nữa, quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.